là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ Ba, ngày 25 tháng 1 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã qua đời.
Hà Nội đủ nguồn cung thực phẩm dịp Tết.
Bộ Y tế đẩy mạnh các biện pháp phòng chống tác hại của rượu bia trong dịp Tết.
Thành phố Hà Nội đồng ý cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 được đi học trực tiếp từ ngày 8 tháng 2, áp dụng ở những nơi cấp độ dịch 1, 2.
Phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Hà Nội dừng thi công nạo vét và hút bùn hệ thống thoát nước từ ngày 29 tháng 1 đến hết ngày 6 tháng 2.
Phần tin thế giới và những thông tin, Liên minh châu Âu, EU và NATO công bố gói hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho Ukraine.
Nhật Bản có số ca mắc COVID-19 mới vượt ngưỡng 50.000 ca một ngày.
Tổng Giám đốc Y tế Thế giới kêu gọi các nước hợp tác để chấm dứt đại dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Theo truyền thống của dân tộc, trong các ngày 23-24 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã qua đời. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương từ năm 1986 đến năm 1991. Là một nhà lãnh đạo trí tuệ, tài năng, dám nghĩ, dám làm, cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên công cuộc đổi mới vĩ đại. Nhắc lại phong cách làm việc, lãnh đạo coi trọng thực tiễn, đi sâu đi sát cơ sở của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ở đồng chí Nguyễn Văn Linh thực chất của đổi mới tư duy và phong cách là nói và làm phải đi đôi với nhau, lý luận phải gắn liền với thực tiễn. Tới dâng hương đồng chí Võ Chí Công, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước từ năm 1987 đến năm 1992, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đồng chí Võ Chí Công là một trong những nhà lãnh đạo thực tiễn xuất sắc trong cuộc trường chinh giải phóng dân tộc. Đồng chí cũng là người coi trọng thực tiễn, sâu sát với phong trào cách mạng. Trên cương vị là Thường trực Ban Bí thư, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đồng chí đã cùng với Trung ương, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội và phá thế bị bao vây cấm vận. Tới dâng hương Đại tướng Lê Đức Anh, Chủ tịch nước từ năm 1992 đến năm 1997, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ôn lại cuộc đời binh nghiệp của đồng chí gắn với nhiều chiến trường từ Bắc vào Nam và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt tiêu biểu của Đảng, một nhà chính trị, nhà quân sự tài năng, dù ở cương vị nào, đồng chí cũng mang hết nhiệt huyết và luôn thể hiện rõ phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.
Hôm qua tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ công bố giới thiệu bộ sách văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 bằng 7 ngoại ngữ Anh, Khmer, Lào, Nga, Pháp, Tây Ban Nha và Trung Quốc. Việc xuất bản bộ sách văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 bằng 7 ngoại ngữ là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm thiết thực triển khai chỉ thị 01 của Bộ Chính trị về nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 12 năm 2021. Góp phần phục vụ nhu cầu tìm hiểu nghiên cứu học tập văn kiện của độc giả trong và ngoài nước, kiều bào ta ở nước ngoài, bộ sách gồm các nội dung, diễn văn khai mạc, báo cáo chính trị, nghị quyết, diễn văn bế mạc, tiểu sử 18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, danh sách Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Bảng điện tử của bộ sách được đăng trên website www.stock.vn và www.suviencoso.vn. Nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của bạn đọc, đồng thời giúp bạn đọc tiếp cận nội dung văn kiện nhanh chóng dễ dàng.
Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàn Kiếm đã tổ chức chương trình tặng quà cán bộ, hội viên và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày một phức tạp, cán bộ, hội viên, phụ nữ từ quận tới cơ sở đã tích cực và nhiệt tình tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Nhiều mô hình mới sáng tạo phát huy hiệu quả như bếp cơm từ tâm, nhóm chợ vùng xanh. Ngoài ra thì hội đã vận động các nhà hảo tâm, gia đình cán bộ hội viên trên địa bàn cùng chung tay ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ủng hộ nhu yếu phẩm, tặng quà, vật tư y tế trao tặng cho lực lượng tuyến đầu làm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với trị giá hàng trăm triệu đồng. Nhân dịp đón xuân mới Nhâm Dần 2022 nhằm động viên và chia sẻ cùng với những khó khăn của cán bộ, hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, quận hội tổ chức tặng quà cho 50 cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn các phường với tổng số tiền là trên 50 triệu đồng. tiếp nhận và trao tặng trên 400 suất quà tới phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và nữ lao động nhập cư bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Đề xuất Ban chỉ đạo, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể quan tâm tạo điều kiện cho hàng trăm những trường hợp khó khăn trên địa bàn.
Nhân dịp Tết đến xuân về, Hội cựu chiến binh huyện Sóc Sơn phối hợp với Hội cựu chiến binh xã Tiên Dược vừa tổ chức trao quà Tết cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. 13 hội viên trên địa bàn xã được nhận quà Tết là những hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Được biết, tính đến thời điểm này, huyện hội phối hợp với Hội cựu chiến binh cấp cơ sở đã tổ chức trao 322 suất quà Tết cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, trong đó 296 suất quà trị giá 300.000 đồng. 26 xuất quà trị giá 500.000 đồng. Đây là hoạt động thiết thực phát huy tinh thần truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc. Những món quà của cán bộ hội viên cựu chiến binh và cộng đồng xã hội sẽ là nguồn động viên khích lệ các hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, được hưởng trọn vẹn không khí Tết vui tươi đầm ấm. Cùng với các hoạt động thăm hỏi tặng quà trong dịp này, các cấp hội cựu chiến binh trong huyện còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ hội viên, phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực thi đua lao động sản xuất, chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đảng, mừng xuân mới năm 2022.
Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc thực hiện đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030. Theo đó, thì Hà Nội đặt ra mục tiêu trong giai đoạn 2022-2025, các cơ quan chức năng tư vấn miễn phí về nhiều mặt cho 100% người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng nếu họ có nhu cầu. Đảm bảo 80% số lao động thất nghiệp có nhu cầu tìm việc làm được giới thiệu việc làm miễn phí, trong đó có 60% số người được giới thiệu làm việc thành công. Đồng thời hoàn tất việc kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu về bảo hiểm thất nghiệp giữa Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội và Bảo hiểm Xã hội thành phố, hoàn thiện cơ chế tài chính theo hướng dẫn phân cấp tự chủ cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đảm bảo 90% số lao động thất nghiệp có nhu cầu tìm việc làm được giới thiệu việc làm miễn phí khi có nhu cầu, trong đó có 70% số người được giới thiệu việc làm thành công. Bên cạnh đó, tăng tỷ lệ người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề lên 20%, có 10% người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm. Việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội có sự liên thông với các địa phương. Hà Nội sẽ hiện đại hóa Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội và hệ thống sàn giao dịch việc làm Hà Nội vệ tinh để đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường lao động của thủ đô. Qua đó sẽ nâng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt mức 90% như kỳ vọng.
Từ tháng 3 tới, các doanh nghiệp của Việt Nam sẽ được xuất khẩu hoa trở lại thị trường Australia, thị trường truyền thống suốt 23 năm qua. Theo quy định, hoa trước khi nhập khẩu vào nước này phải được xử lý triệt mầm bằng thuốc có hoạt chất glyphosate. Tuy nhiên, từ tháng 6 năm ngoái, chất này không được sản xuất, buôn bán nhập khẩu tại Việt Nam nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe người dân và môi trường. Điều này đã khiến hoạt động xuất khẩu hoa sang Australia bị ngưng trệ. Đến nay, hai bên đã thỏa thuận bằng hoạt chất khác thay thế nhằm xử lý cho hoa cắt cành của Việt Nam. Theo số liệu của Hiệp hội Hoa Đà Lạt, Việt Nam xuất khẩu sang Australia gần 30 triệu cành hoa, lá trang trí, đạt doanh thu 5,2 triệu đô la Mỹ một năm.
Thưa quý vị, theo thống kê chung của cả nước năm 2021, thì số lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu là hơn 160.000 chiếc, tăng 52% so với cùng kỳ của năm ngoái. Trong đó, thì ô tô 9 chỗ ngồi chở sướng tăng hơn 45%, còn lại là ô tô vận tải. Nhiều chuyên gia đưa ra nhận định, năm 2022 này, lượng xe nhập khẩu sẽ tiếp tục gia tăng khi nhiều mẫu xe nhập vẫn đang được nhận sự quan tâm lớn của khách hàng, cùng với việc có thêm một cảng biển được phép nhập khẩu ô tô về Việt Nam.
Các siêu thị trung tâm thương mại đã có thông báo kế hoạch tăng thời gian mở cửa để phục vụ người dân cả nước mua sắm Tết Nguyên đán. Hầu hết hệ thống siêu thị sẽ hoạt động đến 12 giờ ngày 30 Tết và mở cửa trở lại từ ngày 2 Tết. Bên cạnh việc bán hàng trực tiếp, các siêu thị cũng bán hàng trực tuyến, giao hàng tại nhà, đồng thời tổ chức các điểm bán hàng lưu động tại các khu công nghiệp. Không chỉ tăng thời gian mở cửa phục vụ nhân dân dịp Tết, các siêu thị còn bảo đảm nguồn hàng dồi dào, không biến động về giá.
Thưa quý vị thính giả, ngày hôm qua thì đoàn công tác của Bộ Tài nguyên, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã kiểm tra một số điểm sản xuất và chế biến thực phẩm nhằm đánh giá nguồn cung cũng như công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán. Nhà máy của công ty thực phẩm Vinh Anh là một trong số nguồn cung lớn các sản phẩm thịt nóng, thịt mát, xúc xích, thịt hun khói cho thị trường Hà Nội. Có công suất thiết kế tới 600 con lợn một ngày, thế nhưng do tác động từ dịch bệnh COVID-19, lúc cao điểm nhất nhà máy này hoạt động chưa được 40% công suất. Ông Đàm Quang Vinh, Tổng Giám đốc Công ty thực phẩm Vinh Anh cho biết.
Những năm trước thì thường nhà máy tôi sản xuất bình quân nó rơi vào tầm độ sản lượng 150 con một ngày. Nhưng hiện nay thì chúng tôi chỉ sản xuất được tầm chỉ độ 70-80 con một ngày thôi.
Hầu hết nhà máy chế biến thực phẩm giảm công suất hoạt động, giảm nguồn cung ra thị trường. Tuy nhiên thì qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đánh giá vẫn đảm bảo thực phẩm cho dịp Tết Nguyên đán trong mấy ngày tới đây. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết thêm.
Tuy là có giảm nhưng mà vẫn đảm bảo được nguồn cung cho thị trường Hà Nội và một số tỉnh. Các cái hàng hóa để mà từ cái sản phẩm lạnh đến chế biến thì đều đảm bảo về cái quy trình an toàn thực phẩm, đạt được các cái tiêu chuẩn quy chuẩn của nhà nước quy định.
Hà Nội hiện có hơn 83.000 cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm, 7 cơ sở giết mổ công nghiệp và 673 điểm giết mổ thủ công.
Thưa quý vị các bạn, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Những ngày này tại làng Xoan, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, người dân trồng đào đang tất bật thực hiện các công đoạn đánh cây vào chậu và cắt cành mang bán với một niềm hy vọng về cái Tết ấm no. Với đặc thù ruộng bậc thang của xã miền núi gây khó khăn trong việc tưới tiêu nước để sản xuất lúa và các cây màu khác, thực hiện chủ trương dồn điền đổi thừa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, năm 2014, ông Phan Thanh Sơn, tổ trưởng tổ hội đồng đào, hội trồng đào xã Vân Hòa đã tiên phong trồng những gốc đào đầu tiên xuống cánh đồng thôn Xoan. Để có kinh nghiệm trồng và chăm sóc đào ra hoa đúng dịp Tết, ông Sơn học hỏi kinh nghiệm từ các chủ vườn đào trong và ngoài huyện qua các phương tiện thông tin đại chúng và đúc rút kinh nghiệm qua từng năm. Từ những gốc đào đầu tiên đến nay, gia đình ông Sơn đang trồng 260 gốc đào phai trên diện tích hơn 1.400 m². Mỗi năm trừ chi phí, ông Sơn thu lãi hơn 100 triệu đồng, hiệu quả kinh tế rõ rệt hơn so với trồng lúa. Ông Phan Thanh Sơn, tổ trưởng tổ hội trồng đào xã Vân Hòa, huyện Ba Vì cho biết.
Năm 2012-13 thì dồn điền đổi thửa. Thế sau đó thì trước dồn điền đổi thửa thì bà con cũng vẫn là cấy lúa, trồng ngô, trồng cỏ. Nhưng mà trong đó là cái hiệu quả để mà làm kinh tế là nó không đảm bảo, vì là ở cái địa hình của chúng tôi là cái ruộng bậc thang, cho nên là về nước nuôi thủ vụ nó không đảm bảo, nên là sau bà con cũng có họp bàn thống nhất với bà con là chúng ta nên là chuyển cây trồng vật nuôi rồi làm sao để nó đảm bảo kinh tế. Thì chúng tôi cũng có cái kiến nghị xuống đảng ủy, ủy ban, hội đồng nhân dân thì cũng xem xét và cho chúng tôi chuyển đổi trồng đào. Thì đến năm 2014 thì chúng tôi cũng đưa cây đào vào, mới đầu thì cây đào ở vườn của chúng tôi thôi. Thế xong đó chúng tôi thấy hiệu quả, đi các nơi khác ấy, thì thấy người ta có bán những cái giống đào mà nó trồng chỉ một năm là thu, thì chúng tôi cũng có mua về để trồng. Thì những năm đó chúng tôi trồng thì bán, nó chưa có dịch bệnh thì bán rất là chạy, mà thậm chí là khách đến tận đường nhựa đây để chúng tôi đánh lên, chuyển lên xe cho họ là thu tiền về, nó rất là đơn giản.
Những năm qua, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì đã quan tâm đầu tư làm đường giao thông nội đồng, các công trình giao thông thủy lợi và khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tích cực đầu tư khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa để tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất, hạn chế ruộng bỏ hoang, tăng thu nhập cho người dân. Việc đưa cây đào vào trồng tại xã Vân Hòa đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, bởi cây đào không cần chăm sóc, tưới nước vất vả như cây nông nghiệp khác. Mặt khác, cây đào rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại các xã miền núi. Đầu ra sản phẩm luôn ổn định, bởi đến dịp sát Tết, thương lái đã đến thu mua đào tại vườn. Tuy nhiên, cây đào cũng đòi hỏi người trồng phải khéo léo tỉ mỉ và biết tính toán thời tiết để chia giai đoạn uốn tỉa chăm sóc. Nếu thời tiết ấm thì bà con chủ động tuốt lá muộn hơn, còn nếu thời tiết lạnh kéo dài thì sẽ vun gốc, tưới nước ấm đảm bảo cho nụ hoa phát triển bình thường. Từ hiệu quả kinh tế mà cây đào mang lại, đến nay xã Vân Hòa đã thành lập tổ hội trồng đào với 16 thành viên tham gia, diện tích trồng đào trên 8 hectare, trầm tập trung tại cánh đồng thôn Xoan. Ông Lê Trung Kiên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vân Hòa, huyện Ba Vì cho biết.
Hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, thì bà con nhân dân thôn Xoan, nhất là hội viên nông dân thôn Xoan là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Từ canh tác cây lúa, cây hoa màu khó canh tác chuyển sang trồng cây đào bán hoa vào các dịp Tết. Thì xuất phát từ cái nhu cầu đó thì là hội nông dân cũng tranh thủ các cái đề án 04 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cũng như là sự chỉ đạo của đề án của Hội Nông dân huyện Ba Vì, cũng như là chỉ đạo của Đảng ủy ban, Hội Nông dân cũng tiến hành là thành lập các cái chi tổ hội nghề nghiệp, và nhất là tổ hội trồng đào. Đấy là tất cả các thành viên trong tổ hội đều hăng hái để phát triển, nhân rộng cái mô hình trồng cây hoa đào.
Hai năm gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhu cầu của người dân có phần hạn chế. Việc tiêu thụ cây cảnh của người dân cũng giảm đi đáng kể. Nếu như những năm trước vào thời điểm này, tại các vườn hoa đào ở thôn Xoan, xã Vân Hòa, đâu đâu cũng tấp nập người ra vào xem đào để đặt mua phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán, thì năm nay không khí có phần ảm đạm. Tại các vườn đào chỉ lác đác vài khách xuống xem. Mặc dù việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhưng người dân nơi đây vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, tích cực để sáng tạo nhiều loại đào, tạo nhiều thế bắt mắt phục vụ nhu cầu của người chơi. Với người trồng đào, làng Xoan, xã Vân Hòa, dịp Tết là thời điểm quan trọng nhất trong năm để thu về thành quả của một năm lao động miệt mài vất vả. Nhưng ẩn bên trong sự vất vả đó là hy vọng, niềm vui khi những cây đào hứa hẹn mang lại một cái Tết ấm no đầy đủ.
Thưa quý vị, tiếp tục là phần tin. Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản đồng ý cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 được đi học trực tiếp từ ngày 8 tháng 2 ở những nơi cấp độ dịch là cấp 1 và cấp 2. Theo đó, học sinh các khối lớp từ lớp 7 đến lớp 12 đi học trực tiếp, học sinh tiểu học khối lớp 6 của cấp trung học cơ sở học trực tuyến, trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà. Giáo viên chưa tiêm đủ vaccine ngừa COVID-19 tiến hành dạy học trực tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp. Các trường không tổ chức bán trú, căng tin ăn uống trong nhà trường, chỉ tổ chức dạy học trực tiếp một buổi một ngày. Việc mở cửa của nhà trường chỉ tổ chức dựa trên các địa bàn ở mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2, còn địa bàn ở mức độ cấp độ dịch 3, 4 dạy học hình thức trực tuyến.
Theo Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đơn vị quản ký Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, Tổng đài 111, những năm gần đây, trung bình tổng đài tiếp nhận khoảng 400.000 cuộc gọi một năm phản ánh các vấn đề liên quan đến trẻ em. Riêng năm 2021, số cuộc gọi đến tổng đài 111 tăng lên 500.000 cuộc, trong đó có hơn 35.000 cuộc được tư vấn hỗ trợ. Qua sàng lọc thông tin, tổng đài 111 đã kết nối với các cơ quan chức năng để hỗ trợ can thiệp 1.257 vụ việc. Để hỗ trợ kịp thời cho trẻ em, Cục Trẻ Em cho biết tổng đài 111 hoạt động 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần, nên người dân có thể gọi đến bất kỳ lúc nào khi phát hiện các trường hợp hành vi nghi ngờ trẻ em bị bạo lực, bạo hành. Ngoài cuộc gọi đến tổng đài 111, người dân có thể tải ứng dụng 111 để gửi các video có hành vi xâm hại trẻ em cho tổng đài 111 hoặc phản ánh qua YouTube fanpage 111.
Bộ Y tế vừa ban hành công văn số 308 gửi Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống tác hại của rượu bia trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các dịp lễ hội đầu năm. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng để phòng chống tác hại của rượu bia. Cùng với đó, quán triệt phổ biến tổ chức triển khai kịp thời đầy đủ luật cũng như các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tác hại của rượu bia với địa phương. Đồng thời xây dựng kế hoạch bố trí ngân sách địa phương hàng năm để triển khai thực hiện công tác phòng chống tác hại của rượu bia. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở ngành đơn vị địa phương tăng cường công tác phòng chống tác hại của rượu bia thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Cụ thể, triển khai hiệu quả các biện pháp sàng lọc phát hiện sớm, can thiệp giảm tác hại của rượu bia đối với sức khỏe, phòng chống tác hại của rượu bia cho người lao động, cho học sinh, sinh viên, đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội đã ban hành kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Theo đó, để đảm bảo tiêu thoát nước, chống úng ngập, phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị trực thuộc kiểm tra nạo vét, vệ sinh các miệng xả, hậu cống, ga hàm ếch, ga thu để tăng cường khả năng tiêu thoát nước, tăng cường kiểm tra rà soát toàn bộ các ga cống, tấm đan trên hệ thống thoát nước. Các đơn vị dừng thi công nạo vét hút bùn từ ngày 29 tháng 1 đến hết ngày 6 tháng 2, rà soát phương tiện, thiết bị đảm bảo sẵn sàng chủ động ứng phó với tình hình thời tiết trên địa bàn thành phố, giải quyết thoát nước khi mưa lớn. Các trạm bơm Yêm Sở, Kim Liên, Tân Mai, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2 sẵn sàng hoạt động 24/24 giờ, kết hợp với các đơn vị liên quan, kịp thời vận hành các đập điều tiết trên các tuyến sông, mương nông nghiệp.
Thưa quý vị, hãng hàng không Bamboo Airways đã chính thức công bố mở đường bay thẳng thường lệ Việt Nam-Đức. Theo kế hoạch, thì Bamboo Airways dự kiến khai thác đường bay thường lệ khứ hồi Hà Nội-Frankfurt từ ngày 4 tháng 3 với tần suất ban đầu 2 chuyến khứ hồi một tuần và sẽ nâng dần theo nhu cầu của thị trường. Hãng này cũng chính thức mở bán vé kể từ ngày hôm qua 24 tháng 1. Đồng thời, hãng đang lập kế hoạch khai thác đường bay thẳng thường lệ thành phố Hồ Chí Minh, Frankfurt ngay khi điều kiện cho phép, cũng như nghiên cứu các đường bay thẳng đến Munich của Berlin. Hoạt động mở mới đường bay thường lệ Việt Nam-Đức là một phần trong kế hoạch tăng cường mạng bay quốc tế từ đầu năm 2022 của hãng Bamboo Airways.
Từ 0 giờ hôm nay 25 tháng 1, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã chính thức mở cửa phục vụ cho xe ô tô lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Theo đó, thời gian cho phép lưu thông từ 0 giờ ngày 25 tháng 1 đến 24 giờ ngày 10 tháng 2 năm 2022. Thời gian lưu thông 24/24 giờ, tốc độ lưu hành cho phép, tốc độ tối đa 80 km/h, tốc độ tối thiểu 60 km/h. Các phương tiện cho phép giao thông trên tuyến cao tốc bao gồm các phương tiện đầy đủ các điều kiện lưu thông trên đường bộ cao tốc thuộc 5 nhóm phương tiện. Theo thông tư 28 ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải.
Thưa quý vị, kết quả từ sau hơn 2 tháng triển khai vào chiều ngày hôm qua tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo thống nhất lộ trình giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Theo đó, thì các bộ ngành địa phương thống nhất lộ trình mở cửa du lịch quốc tế từ tháng 5 tới đây. Tính từ tháng 11 năm 2021 đến nay, Việt Nam đã đón 8.500 khách du lịch quốc tế, chủ yếu đến từ các nước Liên bang Nga, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Mỹ, Canada, đến 3 địa phương là Phú Quốc, Khánh Hòa và Quảng Nam. Tất cả đều có phản hồi tích cực, việc đón khách đảm bảo an toàn. Từ những tín hiệu tích cực này, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đưa ra lộ trình mở cửa đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và đưa khách du lịch đi ra nước ngoài từ tháng 5 năm 2022 qua tất cả các cửa khẩu quốc tế trong bối cảnh bình thường mới. Theo các doanh nghiệp, thì việc công bố sớm thời điểm mở cửa hoạt động du lịch quốc tế sẽ góp phần thu hút được nhiều khách đến từ các thị trường khác nhau. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng khi mở cửa không thực hiện cách ly đối với khách du lịch có hộ chiếu vaccine, cùng với đó chính sách miễn visa cũng cần được thực hiện như là thời điểm trước năm 2020. Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội và ông Trương Gia Bình, Trưởng ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân cho biết.
Ví dụ ngay trong tháng 1 thì chúng ta tuyên bố ngay cái thời điểm mở cửa là thời điểm nào, và chúng ta hãy có những cái chương trình hành động, chương trình xúc tiến để lên được những cái kế hoạch quảng bá, đặc biệt là cái thị trường du khách ở nước ngoài. Ví dụ như châu Âu và Mỹ thì thường là người ta đều có những cái lộ trình đến và đi trước từ 3 đến 6 tháng.
Điều trọng yếu nhất là chúng ta đã là một trong 6 nước hàng đầu tiêm về vaccine phủ rộng. Không thể bỏ qua được cái điều kiện này. Chúng ta đã rất thành công trong cái chiến dịch ngoại giao vaccine và bây giờ phải khai thác cái thành quả đó cho phát triển kinh tế.
20 địa phương trọng điểm du lịch tham dự hội nghị đề xuất các bộ ngành tiếp tục hỗ trợ các địa phương để các địa phương chủ động lựa chọn đơn vị lữ hành được đón khách quốc tế. Bên cạnh đó, phải triển ngay việc xúc tiến du lịch mạnh mẽ trong và ngoài nước bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến. Nhà nước làm nhiệm vụ xúc tiến điểm đến, doanh nghiệp xúc tiến sản phẩm và kết quả của chương trình xúc tiến phải được đo đếm là khách có tăng hay không.
Xin chuyển sang phần tin thế giới, Ngoại trưởng các nước thành viên EU và Ngoại trưởng Mỹ hôm qua đã nhóm họp để thảo luận kế hoạch cử lực lượng quân sự tới khu vực Đông Âu. Phát biểu ngay sau cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định Liên minh châu Âu đứng về phía Ukraine trong hoàn cảnh khó khăn này, đồng thời công bố gói hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho Ukraine.
Thưa quý vị, song song với các tuyên bố của các nước EU, thì cùng ngày, Tổ chức Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO cho biết là NATO đang điều động thêm lực lượng cử máy bay tàu chiến đến khu vực Đông Âu. Đan Mạch điều một tàu khu trục nhỏ đến biển Baltic và triển khai máy bay chiến đấu F-16 đến Latvia. Tây Ban Nha cử tàu tham gia lực lượng hàng hải thường trực của NATO và xem xét gửi máy bay chiến đấu đến Bulgaria. Pháp cũng sẵn sàng gửi quân tới Bulgaria. Về phần mình thì Nga tuyên bố không có ý định tấn công Ukraine. Việc điều động quân đội đến khu vực biên giới với Ukraine là nhằm mục đích để tập trận. Nga cáo buộc các nước phương Tây đang gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình.
Tính đến sáng nay 25 tháng 1, thế giới ghi nhận 352,6 triệu ca mắc COVID-19 và 5,6 triệu trường hợp tử vong. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 71.925.931 ca mắc và 889.197 ca tử vong. Đáng chú ý, số ca mắc mới trong các trường đại học đang gia tăng trên toàn nước này. Nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 tăng đột biến tại các trường đại học là do bất chấp sự lây lan mạnh mẽ của biến thể Omicron, hầu hết các trường học đang bắt đầu nối lại việc giảng dạy trực tiếp trong học kỳ mùa xuân.
Còn tại Nhật Bản thì số ca mắc mới COVID-19 vẫn tăng cao đột biến và vượt ngưỡng 50.000 ca một ngày, lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát ở nước này. Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp trọng điểm để phòng dịch COVID-19. Theo đó sẽ đưa thêm 16 tỉnh thành vào danh sách, nâng tổng số địa phương áp dụng lệnh lên con số là 32. Đây cũng là những địa phương mà chính quyền tỉnh đã và dự định là sẽ yêu cầu chính quyền trung ương cho phép để áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn, trong đó có việc rút ngắn thời gian hoạt động của các nhà hàng và các quán bar.
Tại Trung Quốc, lệnh phong tỏa kéo dài một tháng tại thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây kể từ ngày 24 tháng 1 đã được dỡ bỏ do tình hình dịch COVID-19 tại đây đã cải thiện. Động thái này diễn ra trước thềm Olympic mùa đông Bắc Kinh năm 2022 dự kiến khai mạc vào tháng sau. Theo thống kê, Tây An đã ghi nhận hơn 2.000 ca mắc kể từ đầu tháng 11-12 năm 2021.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros đã kêu gọi các nước cùng hợp tác để chấm dứt giai đoạn nghiêm trọng của đại dịch COVID-19. Đồng thời, ông này nhấn mạnh rằng các nước đã có tất cả những công cụ để thực hiện được mục tiêu đó. Tuy nhiên, người đứng đầu WHO cũng cảnh báo sẽ nguy hiểm khi cho rằng biến thể Omicron là biến thể cuối cùng và thế giới đang ở giai đoạn cuối của đại dịch. Ông Tedros cũng khẳng định chấm dứt bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế vẫn sẽ là chìa khóa để chấm dứt đại dịch này.
Cảnh sát Đức cho biết nhiều người đã bị thương trong một vụ tấn công theo kiểu sói đơn độc một cá nhân thực hiện tại một trường đại học ở phía tây nam thành phố Helderberg. Nghi phạm hiện đã tử vong. Hiện cảnh sát đang tiếp tục phong tỏa và lục soát các khu vực xung quanh.
Thưa quý vị, một dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo cho phép tham quan nhà thờ Đức Bà tại Paris của Pháp qua nhiều thời đại vừa được ra mắt. Dịch vụ này mang đến cho mọi người một chuyến khám phá đặc biệt trong khi chờ địa danh này mở cửa trở lại vào năm 2024. Dự án tương tự dự kiến sẽ được triển khai ở các thành phố khác trên thế giới như là New York, Rome hay Moscow.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Đối đầu với đội tuyển nữ Nhật Bản tại bảng C, Cúp bóng đá nữ châu Á 2022. Đội tuyển nữ Việt Nam đã có những khởi đầu tốt và duy trì được tỷ số không đều đến phút thứ 38 trước khi thủng lưới sau tình huống bắt bóng không dính của thủ môn Kim Thanh. Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Nhật Bản thay đổi cách tấn công và dễ dàng ghi thêm 2 bàn thắng nữa để dẫn trước 3-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Đội tuyển nữ Việt Nam có hiệu số âm 6 sau 2 trận, tạm xếp trên Myanmar để duy trì cơ hội giành vé vào tứ kết, cạnh tranh suất đến World Cup nữ 2023. Trong khi đó, Hàn Quốc có được thắng lợi 2-0 trước Myanmar. Với 6 điểm sau 2 trận, tuyển Hàn Quốc đã đặt một chân vào tứ kết giải bóng đá nữ châu Á 2022. Ở trận đấu gặp Gambia tại vòng 1/8 Cúp bóng đá châu Phi 2021, Guinea nhập cuộc với tư thế cửa trên trước đối thủ. Trận đấu diễn ra khá giằng co và phải tới những phút cuối cùng của hiệp 2. Moussa Barrow cướp được đường truyền ngang của Youssoufa Pop, rồi dứt điểm chân trái nhẹ nhàng vượt qua thủ môn đối phương ấn định chiến thắng 1-0 cho Gambia. Trong khi đó, Koromos buộc phải điền tên một hậu vệ đứng trong khung thành trong trận gặp Cameroon sau khi thủ môn chính dính chấn thương và hai người còn lại nhiễm COVID-19. Thậm chí trung vệ kỳ cựu Jimmy Bardell còn nhận thẻ đỏ ngay ở phút thứ 7. Khó khăn chồng chất khiến đội chủ nhà phải nhận hai bàn thua từ Kantoko Mkambi và Vincent Apobaka trong hai hiệp trước khi Yusuf Mchangama ấn định kết quả 1-2 của trận đấu. Như vậy, đến lúc này đã xác định được hai cặp tứ kết Cúp bóng đá châu Phi 2021 là Tunisia gặp Burkina Faso và Gambia gặp chủ nhà Cameroon. Maxime Cressy có lần đầu tiên góp mặt tại vòng 4 giải quần vợt Australia mở rộng. Dù vậy, thử thách của anh là tay vợt số 2 thế giới Dani Medvedev. Đối thủ người Nga tận dụng thành công 3 lần giành break ball. Những gì tốt nhất của tay vợt người Mỹ diễn ra ở set 3 khi Cressy giành chiến thắng với tỷ số 7-6. Còn ở 3 set còn lại, tay vợt xếp hạng 70 ATP đều phải nhận những thất bại với tỷ số 26, 67 và 57. Ở trận đấu sau đó, Felix Auger-Aliassime gặp phải hạt giống số 27 Marin Cilic. Tay vợt người Croatia rất sung sức ở set 1 khi ép Aliassime phải di chuyển khắp sân với những pha tấn công liên tiếp. Tay vợt người Pháp để thua 2-6 ở set 1. Tuy nhiên, việc sử dụng sức đúng lúc ở những cú giao bóng đã giúp hạt giống số 9 thắng 7-6 ở set 2. Tới set 3, những đường truyền bóng chậm lại hẳn với kết quả 6-2 nghiêng về Aliassime. Tay vợt người Pháp cho tới set cuối mới bung sức. Còn Marin Cilic vô cùng vất vả, nhưng cũng không thể tránh khỏi trận thua sau loạt tie break cuối cùng. Như vậy, Aliassime đã vào tứ kết, dù vậy đối thủ của anh sẽ là hạt giống số 2, Medvedev.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 25 tháng 1 năm 2022, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây chiều không mưa, tối có mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, chiều không mưa, tối có mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn không mưa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C.
Quý vị vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình hôm nay do biên tập viên Trà My Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Thanh Hiền, kỹ thuật viên Mạnh Thắng phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự tối nay.